Moyan ngày 5 tháng 4 năm 1981.
Thưa các bạn,
càng ngày càng lớn,
chúng ta đi động phải tham gia vô tâm nguyện. Đó là cuộc vận động của các quan cầu
để tìm hiểu do đâu phát khởi như sự nguy biến hâm he thay đổi trong sự nhân quần nhân loại tại thế gian. Tiền miên thay đổi, tiền miên học hỏi để làm gì?
Thưa các bạn, bao nhiêu cuộc chiến xảy ra tại mảnh đất phù sinh này đã đem lại một phần lớn cho kết quả của vật chất cũng như tâm linh, để cho con người thức giác và tự hiểu sự tham sân si, sự thúc giục bản năng tư tốt của họ trở nên tối tăm mờ ám, vội vàng tranh đấu trong cái sự không cần thiết mà gây lại cho nội tâm biết bao nhiêu sự cực nhập và chậm trễ của Phật học.
Chúng ta càng tu càng thấy, càng tu càng sệt, càng tu càng minh bạch giữa hồn và vía đang cư ngụ trong cái xác phàm hiện tại. Nếu chúng ta ý thức được, chúng ta có một cơ hội quý báu đang học hỏi, đang tiến hóa, thì chúng ta càng ngày càng minh mẫn thêm, và sự lao tự động nó sẽ biến mất. Ở sự lao đó cần thiết hay là không? Nếu chúng ta không có khai mở được cái thực tâm linh, chúng ta thấy rất cần thiết. Vì mắt tiền mọi sự việc sẽ xảy ra, đem lại sự hâm dọa, đối khổ cho nhân sinh. Người nào đã nếm được vui đời thì còn phải tham dự những cuộc lao chung đục của trong quả địa cầu. Còn nếu chúng ta là người tu, chúng ta càng thấy rõ hơn. Và chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm lo cho ta, là sửa mình để tiến qua, sửa mình để ý thức được những lời siêu giác đã khuyến khích và cho chúng ta thấy rõ rằng phần hồn của chính chúng ta là vô cùng đặc. Khi mà chúng ta hiểu được ta đang học hỏi, ta đương tiến hóa, thì không có lý do nào mà các bạn bị chậm trễ hết. Từ miếng ăn, giấc ngủ của các bạn cũng đều đã và đang làm việc tùy theo chu trình tiến hóa biến chuyển của toàn cầu. Trong tâm thức của các bạn luôn luôn thổn thức muốn trở về với sự thanh nhẹ, hạnh phúc, an vui đời đời. Đó trong nội tâm mà nối liền với hơi thở cái càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy các bạn đang hưởng của vô cùng tận của Thượng Đế đã an ban cho các bạn. Từ hơi thở, từ nhịp thở, năm này tới tháng kia, để cho các bạn tiến qua, luân lưu trong tế bào của các bạn, huyết quản các bạn. Mà các bạn chỉ thiếu sự thanh nhẹ để hưởng lấy sự sang suốt, để hưởng lấy hào quang ở bên trên chuyển qua xuống, chuyển vào thân xác của mọi người và để cho mọi người tự ý thức lặng lặng nảy nở cái mầm tiến hóa của một khối óc tuy nhỏ hẹp mà bao trùm cả hoàn cảnh. Thế gian kêu là kinh nghiệm. Sau sự chung đụng, chúng ta mới thấy rõ kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm do đâu phát triển? Do cái năng tiến điển qua trong khối óc của các bạn. Các bạn mới chưa được biết bao nhiêu từ trượt cho tới thanh, từ phạm cho tới siêu, tùy theo trình độ tiến hóa. Rồi nó thôi thúc các bạn để các bạn phải trở về với chính bạn, trở về với mỗi sáng suốt của chính bạn, vượt qua những thực số tâm tối mà các bạn cho là nan giải, đó là bản tâm của chính các bạn. Chúng ta xem xét trở lại từ thuở bé ra là người tới bây giờ, một giai đoạn này thôi, thì các bạn thấy rằng cái bản chất độc ác của chính bạn, sâu xa của chính bạn, lầm lỗi của chính bạn đã từ nhiều kiếp vẫn luôn lưu vết tích trong nội tâm của các bạn. Cho đến ngày hôm nay, các bạn càng tu càng thấy rõ hơn, càng tu càng vạch rõ ràng cái đường đi của chính mình và thấy rõ sự sai lầm không phải ở ngày hôm nay nhưng mà nó thúc đẩy từ bao nhiêu kiếp, cho nên có nhân gian và có âm phủ. Nên ở âm phủ đã soạn sẵn những bài học tốt đẹp, gây gắt để thanh lọc những Phật hỗ trợ của những tâm linh độc ác. Chúng ta càng ngày chúng ta mới thấy rõ cái luật nhân quả, càng đúng càng thấy. Ta là người cha trong gia đình, người mẹ trong gia đình. Nhiều khi chúng ta nghĩ những điều độc ác để đối xử với những người khác, kết quả hậu lai của trong gia đình chúng ta thấy rõ. Sanh đứa con không được chu toàn, sức mạnh. Nhưng mà các bạn còn không hiểu, còn giữ lấy sự độc ác của chính mình để làm, để đi tới chỗ đau thương, cực đau thương mới hồi tâm. Cho nên cái sự suy tính của các bạn nó bị giới hạn, không làm gì được. Tôi đã nói rằng các bạn có quyền tự sửa để tiến hóa, để tới sự thanh nhẹ, không có được quyền suy tính bất cứ những cái gì của trời đất và sự đặt. Mà các bạn có quyền suy tính cho mọi người, không nên suy tính cho cá nhân, gây ra bản tánh độc ác, ác trực, là phiền mọi giới. Kết quả của các bạn xả thân trong sự cực nhập, nhưng mà rốt cuộc các bạn đâu hương được ngày ba buổi sớm trưa chiều tối, ăn ngủ tham sân si hỉ nộ ái ố, nó cuốn cuồng làm cho tâm linh các bạn mất hẳn, quên cả trời Phật, chỉ biết lễ thuộc bởi ngũ hành là đồng tiền mà thôi, lôi cuốn các bạn, nó vay gì xéo các bạn, nó làm cho các bạn càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng lo, càng ngày càng vấp phải nợ nần nặng trược tại thế. Quá trình chúng ta đã thấy rồi. Chúng ta là người Việt Nam thấy rồi. Tại Việt Nam chúng ta cứ cắm đầu cắm mũi làm mãi. Bạc có bạc triệu muốn có bạc tỷ. Có bạc tỷ muốn có tỷ tỷ. Rồi các bạn được nhìn thấy. Kết quả chỉ có hai bạc tỷ không mà thôi. Rồi cũng phải lặp lại cuộc đời trên đất khách quê người. Nhưng mà khi lặp lại cuộc đời lại quên những cái chuyện ta đã có phải. Không biết là tu luyện, không biết là tu tâm dưỡng tánh để hưởng phước trời ban, để trở lại với con đường động loạn đau khổ. Ý thức chém giết sân si hành hạ, chứ đạo đức ở chỗ nào? Thực tế ở chỗ nào? Các bạn mặc trước mắt nói rằng thực tế tôi phải làm mới có sống, nhưng mà cái chuyện làm để làm gì? Làm để dẫn tiến tâm linh của các bạn, còn bắt làm các bạn làm để chôn vùi tâm linh của các bạn, làm để làm gì? Chính là tham con người tự trùm lấy sự cái lý trí sáng suốt của mình đang giam hãm trong bóng tối, đau khổ càng đau khổ thêm, bận rộn càng bận rộn thêm, tranh đấu chỉ gì được mà rốt cuộc rồi chẳng được. Chúng ta đã thấy quá trình bao bo như tiền bạc, như thế lực, nhưng mà rốt cuộc rồi chả có gì hết. Ngày hôm nay còn không nghĩ tới cái chuyện tu, không nghĩ cái chuyện khai triển tâm linh của chính mình, mà nghĩ bước vào trong cái thế giành giật thì tạo thêm nghiệp mà thôi, đau khổ mà thôi. Bạn có bôn ba chứ cách mấy nữa, cũng giới hạn bởi thượng đế. Tôi đã thượng nó, mắt các bạn to, tâm các bạn lớn, muốn hốt hết của thiên hạ, muốn ăn hết cả con gà, không làm hết, không bao giờ các bạn làm hết. Cho nên chúng ta cũng phải hoạt động, cũng phải làm việc, nhưng mà làm trong căn bản tình thương và đạo đức, thương yêu xây dựng của các bạn không xài, không bao giờ hết được. Bởi vì người này nói tiếp người khác sẽ nói tiếp trong tình thương xây dựng giúp đỡ bạn đức, thì các bạn phải có cái tu ở bên trong đó. Các bạn vì của cải của đời cũng là cái đường tu, nhưng mà các bạn không thấy rõ là lập hạnh trong tâm linh, cái đó là quan trọng. Mà lấy ai để nhắc nhở cho các bạn? Lấy những người đã đi trong chu trình hành hương đau khổ, ở trong thực trạng có cái tâm như chúng ta, quý nguyệt như chúng ta, mưu mô như chúng ta, mà ngày nay đụng chạm phải rồi họ ăn không còn dính nhập nữa. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng những lời chứng nghiệm đó thực tế là giá trị. Và với một cái thương phương thức mà người đã tự giải được thì chúng ta cũng nên giữ lấy mà học hỏi và tiến hóa. Vì chúng ta đã thấy rõ rằng cảnh sanh lão bệnh tử khổ này không ai có thể chạy trôi được. Nhất định phải vượt qua. Vậy các bạn phải ý thức sớm ăn năn hối cải, sửa tâm, sửa tánh, để đón sức hồng ân vô cùng tận của bệ trên đã và đang ban cho mọi tâm linh trong cái cơn nguy biến này. nhăn nhủ các bạn mãi mãi. Quờ gỡ qua những tâm linh sáng suốt tại thế gian, được kêu gọi các bạn hồi tâm trở về nguồn cội. Đó là con đường chân giác, đó là của cải đời đời bất diệt. Không ai có thể cướp giật của bạn được. Các bạn nên siêng năng, nên hộ tâm, nên làm việc nhiều hơn. Làm việc về tâm linh, khai triển về phần hồn, về nội quy sẵn có, về hiến pháp của nội tâm. Sau cuộc lập hiến xuống thế gian làm con người, chúng ta đã có quy định của trời đất, có luật trời. Những người đã ra đến đây vượt biên đi trong hành trình khổ sở mới thấy có luật trời. Thì chúng ta phải thuận thiên giả đạo, nghịch thiên giả dâm. Chúng ta không nên khinh dễ cho là không có trời, không có Phật. Rồi năm nạn nữa, một ngày kia không thể gỡ được. Dù cho có thần thông đi cách mấy, không có được quyền can thiệp lục kỷ của trời. Chỉ có hành giả ca dân tự ăn năn hối cải thì mới giải thoát được cơn nguy biến vầy xéo của nội tâm. Nên bao lời cảnh cáo của các tôn giáo tại thế đem tâm linh chan hòa lưu động khắp nơi nơi, kêu gọi Phật học phải thức giác trở về với căn bản cộng đồng của Thượng Đế, sống chung đời đời khai triển hào quang sẵn có của chính mình. Các bạn đã có khối óc, các bạn đã biết chính chứng minh mọi sự việc, sanh trụ hoại diệt của trần thế trước mắt. Và trong tâm linh các bạn đã tự xác nhận. Tại sao không chịu thực hiện giữ lấy phần sáng suốt đó để kiềm miễn khai triển đến được vô cùng tâm? Chúng ta mới thấy chúng ta xứng đáng là con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa, con của cả càn khôn vũ trụ, còn của nhân quần quý báu. Đến giờ phút động loạn ly hương đau khổ hiện tại, nhưng các bạn còn chưa ý thức được, còn mong muốn có điều kiện, mong muốn có của cải, mong muốn tạo thêm nghiệp, không chịu từ chối những cái bản chất sâu xa của con bạn. Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bạc. Xả thân cầu đạo, các bạn cố gắng tu để chiếc hồn này thức giác, xuất phát khỏi cái thể xác này. Nhưng xả thân cầu đạo đem những sự sáng suốt vô cùng ở bên trên. Xả phú cầu bạc, bản chất ô trược tham dục sâu xa của chính bạn, thì bản năng ghen ghét, eo hẹp, tồi bại của bạn đã phong phú rồi, nên dứt bỏ nó đi. Nhiều quá, nó thành một kho khối rồi. Sân hại không lợi. Bề trên đã nhắc nhủ, đã cho các bạn lâm vào trong cảnh khổ, khổ cực. Vì trí tuệ tâm linh các bạn không có mà lấy đồng tiền vậy xéo các bạn, đập đầu các bạn, mổ xẻ tư tưởng các bạn, lấy ngũ hành mà đập đầu mổ xẻ tư tưởng các bạn. Nhưng mà các bạn cũng còn chưa thức giác. Cho nên ở thế gian mảnh đất phù sanh nó có cuộc chiến đau khổ tan thương, tan xương nát thịt để cảnh cao nhân quả. Chuyện rất khó, không phải không. Cho nên các bạn phải tin có và sẽ có. đừng có để tới lúc cơn nguy biến đó. Mà ngũ hành của chính bạn không giữ được, phần thân các bạn mất đi, thì sự đau khổ nó sẽ triền miên về với bạn. Cho nên tôi khuyên các bạn nên vội lo vun bồi sự sáng suốt của tâm linh càng ngày càng nhiều hơn, để cho nó kịp thời hòa hợp với siêu văn minh đã an bài của bề trên sắp đặt cho chúng ta được ân hưởng một đường lối vô cùng sáng suốt. Cho nên các bạn khép mình đi, tu đi, rồi các bạn mới thấy được sự quy gia đời đời bất diệt chính các bạn đã và đang tầm tiến. Càng ngày càng tới với các bạn, càng ngày càng đếm lại sự sáng suốt và tránh những sự khủng hoảng của nội tâm. Nhiều bạn ra đây sống với gia đình, hưởng được không khí tự do, nhưng mà tâm linh cũng phải bị sao trọng. Tại sao? Tại vì chúng ta sẽ hiểu lầm rằng chúng ta sống vĩnh viễn tại thế gian. Được cái dồn xa, tưởng là mình hiểu rộng, nhưng mà kỳ thật, khối óc rất đơn giản, không thấu đáo một chút gì về thanh tịnh sáng suốt cao siêu. Nhưng mà lâm phải sự đậm loạn không hay, kẹt ở trong cái xó hẻm không hay, ở trong cái thế sẽ bị giam nơi địa ngục không biết, tội ác tràn ngập không hay. Cho nên các bạn được nhiều cơ hội hội tụ với nhau để tìm hiểu tại sao tôi có cuộc sao trộn của nội tâm. Miệng tôi nói tu, miệng tôi nói đạo đức, chương trình được quy mô, nhưng mà rốt cuộc đau khổ lại tôi lãnh. Tại sao? Tại sao tôi làm thiện lại gặp ác? Tôi đã giúp người rất nhiều mà tại sao người lại trách tôi nhiều? Đó, trở lại gì? Trở lại các bạn gặp hai sự than thở mà thôi. Đó là chậm tiền. Khi các bạn đã trở về với tâm linh rồi thì các bạn sẽ biết không bị ai cắt đứt các bạn. Không có một cái thế lực nào có thể hãm hiếp tâm linh các bạn bằng các bạn chịu phục lý, lệ thuộc bên ngoại cảnh. Thì các bạn có đi góc trời nào cũng là trong động mà thôi, không có tiếng nổ. Còn nếu các bạn biết vun bồi tâm linh của các bạn, thì ở nơi nào các bạn cũng hưởng được thanh cao, xa xúc vô cùng. Thân ngoại thân này còn phần hồn, còn sự sáng suốt, còn những nơi nguy nga lộng lẫy tốt đẹp, đang đoan chờ tâm linh của chúng ta, đang cho chúng ta có cơ hội hội ngộ vinh quang. Tình thương tràn ngập trong tâm hồn của chúng ta, nếu chúng ta chịu dày công tu luyện, đạt tới một khôi hào quang vô cùng sáng suốt, thì lúc đó các bạn thấy rằng chúng ta đâu còn phải lệ thuộc trong căn nhà này nữa, mà chúng ta bao trùm căn nhà này. Sự sáng suốt chúng ta để chuyển cho có căn nhà này là gì? Sự đòi hỏi của loài người, mà loài người đã sử dụng trí khôn con người mới làm thành ra một khối tổ nguyên ương để sống tạm tại thế. Con thu vật cũng vậy, nó có nơi sinh sống. Ai quy định cho nó? Các bạn dòm thấy tại sao nó có thể có khả năng sống ở trên rừng như thế đó, trong lúc tôi không sống được? Ai đã làm? Các bạn mới thấy rõ là có thần linh, có tạo hóa. có nhiều khối đã và đang thực hiện những công tác quy mô xây dựng các càn khôn vũ trụ và đưa tâm linh tiến hóa và ổn định lần lập giữa giới trực và giới thanh. Cho nên các bạn tu, các bạn nới rộng, bạn phải hiểu là các bạn từ mọi trạng thái mà ra, thì các bạn dễ tu. Ở góc nào các bạn không có xa chờ, không có bỏ đập, thì trạng thái nào cũng hữu ích. Cộng cỏ nó cũng lập thành cái sân duyên gian, mà chính cộng cỏ đã lập cái hành hy sinh để nuôi nhân gian, nuôi thú vật. Thú vật ngược lại tạo ra sữa bơ cho nhân gian được sống hàng ngày. Cộng cỏ còn hữu ích thay, huống hồ gì ta làm con người tâm linh sáng suốt. Tại sao chúng ta không chịu xây dựng trở thành một khối thương yêu thật sự? Lại trở lại cái con đường mưu mô gây sự nguy biên cho nội tâm, tạo cho gia căn bất ổn, tâm linh không còn, quan trách trời Phật, làm sao thành công trên mọi lĩnh vực. Các bạn đã sống trong nhịp thở của Thượng Đế, chúng sống với muôn loài vạn vật, nhưng mà các bạn từ chối rằng không có Thượng Đế, không có tâm linh, không có Phật, không có tiên. Vậy sự sáng suốt của các bạn ở đâu mà ra? Có phải sự thanh nhẹ trong thanh định các bạn mới có sự sáng suốt? Sự suy tính các bạn nó mới phát triển được. Có phải như vậy không? Khi các bạn quá động loạn rồi thì các bạn đâu có suy tính được điều gì. Cái bản chất ghen tương, cái bản chất yêu hèn, cái bản chất nóng nảy, vô lý, không cần thiết đó. Nên giúp bạn tiến hóa hay là ngưng kệ, sự tiến hóa sẽ có của chính bạn. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải bình tâm là xét. Đối với người tu càng yêu quý, đẹp chân. Yêu quý những người đi trước, yêu quý những gì Thượng Đế đã an ban cho tâm linh. Chấn động lực vô cùng sáng suốt bao vây chúng ta mà chúng ta không hiểu. Tình thương của người cha tại thế nhẹ. Trong giấc ngủ, đêm trong đêm năm canh cũng thức giấc, nhớ đến con mình. Thương nhớ nó vô cùng. Muốn xây dựng cho nó, nhưng mà nó cũng vẫn chậm trễ. Vì sao? Vì nó đã dung dưỡng cái phạm ngã quan, thành ra nó phải chậm trễ. Không cách gì đánh thức nó được. Phải cho nó đụng phải, đành gạt lụy để cho nó đụng phải, rồi một ngày nào đó nó mới thực hiện. Tại đây có nhiều vị bô lão rất khổ tâm, rất thương con mình, muốn xây dựng cho nó có một cơ sở phát triển tâm lẫn thân, nhưng mà không sao làm được. Thì các bạn thấy rõ là các bạn nên sửa lấy các bạn đi, nhưng họ mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh, con cháu chúng ta, anh em bè bạn chúng ta. Một truyền mười là đúng rồi. Càng ngày càng phát triển, tâm linh càng mở, đem lại sự ổn định cho chúng. Đi đi lại lại chỉ có một cái tâm thức mà thôi. Nếu tâm của các bạn thức giác rồi thì các bạn thấy vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc, được làm con người tại thế, được biết bao nhiêu bài vở hàng ngày đưa đến xây dựng chúng ta, cải tiến tâm linh chúng ta. Mỗi ngày, mỗi học, mỗi giờ, mỗi tiếng, mỗi giây phút có một cuộc suy tư lớn rộng đến với các bạn. Sau cơn vầy xéo, sau nghịch cảnh, lại các bạn phát họa ra nhiều cái trí tuệ sáng tạo và tâm linh sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, phải kiên trì trong cái tâm thức vĩ đại, hướng thượng, tự giải lấy khả năng của chúng ta và dẫn tiến tâm linh đi tới vô cùng vô tận. Lúc đó, các bạn ngồi một nơi, nhưng mà tâm linh các bạn phân nơi nơi. Sách xưa có để lại phân thân dạy đạo, phân thân chuyển hóa. Ngày hôm nay chúng ta tu pháp ly vô vi khoa học huyền bí Phật pháp này, các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy đang ngồi đó chạy tuốt đi đằng kia, thấy như mình đã tới kia rồi. Cái đó là cái gì? Cái đó là tâm linh các bạn được khai triển. Rồi Mô Ni Châu các bạn quy tụ rồi, các bạn kết thanh thai, lúc đó các bạn thấy rõ ràng, các bạn đi ra khỏi cái thể xác này. Đã lâu không phải mới đi. Các bạn tu một thời gian ổn định rồi các bạn thấy có đứng tốt trên kia chứ đâu có ở như thế gian này. Trên cái dồn xuống thấy bản thể chúng ta. Thấy sự chậm trễ. Rồi chúng ta mới ăn năn hối cải. Chứ nó có bị nhiều đó. Cái soi hồn, pháp luân thiền định như các bạn đang thực hành này. Hàng tuần, hàng giờ, hàng ngày. Đó là nó sẽ đem lại cho các bạn. Sau những cơn điêu luyện đó, thì các bạn mới thành thanh điểm. Sau thành được thanh điểm rồi, nó mới phối hợp, hòa tan trong hào quang vô cùng tận của Thượng Đế. Lúc đó chúng ta làm việc chỉ có nháy mắt, thay được nhiều việc, nhiều sự biến chuyển, nhiều sự thay đổi, nhiều sự tâm thức cỡ mở, vô cùng hay ho, ổn định thanh tịnh. Mà đời đời bất diệt, chính các bạn xác nhận rõ là bất diệt. Rồi phát tâm thương yêu, thương yêu đấng cha là thương yêu cha trần thế, cha thế gian chúng ta đã vì chúng ta quan, mẹ chúng ta đã vì chúng ta quan, phát tâm thương yêu và để cảm động người hướng thượng, trở về với căn bản của người như chúng ta đã và đang đi. Mỗi mỗi phải trở về với nguồn cội của chính nó, không có thể từ chối. Trần gian nó đã sắp đặt trật tự cho các bạn. Sự sống của các bạn cũng đòi hỏi trật tự hàng ngày. Nhiều các bạn không biết sử dụng trật tự của cả không vũ trụ thì nó uống biết là bao nhiêu. Các bạn đó đi học trong trường, lập lại trật tự trong cuộc sống. Lời nói các bạn cũng được học lại. Văn phạm đầy đủ, xuất ngôn trật tự. Nhưng mà tâm linh của các bạn thiếu trật tự, đau khổ biết được bao nhiêu. Cho nên phải học. Thức giác lên. Thức tỉnh lên. Lập lại trật tự trong cuộc sống. Trật tự của tiểu vũ trụ, của thể xác của các bạn, phải có trật tự mà hòa hợp với sự trật tự của cả cả không vũ trụ, của đại đa số quần chúng. Lúc đó các bạn mới thấy sống trong lễ sống, đương nhiên phải có sự sống. Mà các bạn càng rõ tâm linh thì sự sống nó đời đời bất diệt. Càng tu càng thanh tịnh, càng tu càng sáng suốt. càng tu càng cởi mở, càng tu càng mình yêu thượng đế. Cho nên sự nguyên diệu vô cùng chính chúng ta đã sống mấy chục năm lăn lóc ở đời, còn những vị 70-80 tuổi thì cũng chưa thấy rõ được bản năng của mình, chưa thấy rõ bản chất của chính mình. Ngày nay bước vào đây tu, tiếp tục cuộc hành trình lập lại trật tự mà thôi. Các bạn mượn cái phương pháp này để làm gì? Để lập lại trật tự của chính bạn. Có cái chuyện tu các bạn đã tu rồi. Các bạn bị sự tham dục nó vầy xéo, cơ thể này nó vầy xéo, nó tạo biết bao nhiêu sự nhập nhằn cho nội tâm các bạn. Thâu đêm ngủ không được, hàng ngày bơ vơ không biết đây rồi sẽ sao, lo trong lo, nó dẫn tiên tâm linh các bạn. Cho nên ngày nay các bạn vớ được một cái pháp tự tu tự tiến, quy biệt bản thân. Trước kia tôi cũng ở trong cái chỗ kia vầy xéo cực độ, tôi tính hủy cái xác này để tìm cho họ, tôi thử ra sao. May thay ơn trên cũng chuyển cho tôi được ngộ pháp. Đó là đối Phật xác hiện tại đối diện với các bạn đây, đã gặp qua biết bao nhiêu sự thật, biết bao nhiêu sự gian lao. Mà người đời thấy cảnh, tình cảnh của tôi và rơi. Nhưng mà tôi thấy đó bài học đi ra, dẫn tin tôi. Cho nên tôi phải dùng một cái dũng chí để tự đạo, phải nhờ đỡ một ai để làm gì cho tôi. Tôi càng tu tôi thấy càng chưa không, càng tu tôi thấy tôi càng chậm trễ, tôi phải tu nhiều hơn, tôi phải làm việc nhiều hơn. Với sự đời đời của Thượng Đế rất nguyên nhiều, Ngài đã làm việc đời đời cho quá điệp rồi, cho cả càng không vũ trụ. Cho nên càng không vũ trụ mới có ngày sáng suốt, có phần đêm phần ngày, có phân trượt phân thanh, và để di chuyển trong cái định luật sanh trụ diệt cho mọi người thấy. Cứ sanh trụ di diệt sanh trụ, trong cái diệt có sanh, trong cái diệt có sanh, trong sanh có diệt, cứ chuyển mãi lại. Cho nên chúng ta khi mà cạn trụ rồi, ý thức không phải một kiếp đâu. Các bạn đã ngồi đây, các bạn đã rất nhiều kiếp rồi. Có người có trăm kiếp luân hồi, án năng hối cải. Mỗi kỳ các bạn chỉ có sửa được một chút mà thôi. Rồi phải bị giữ trong cuộc hành hạ sai lầm. Rồi án năng xin hối cải, luân hồi, lục đạo, rồi tu nữa, tiên nữa. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh tịnh rồi, các bạn dồn thấy bạn. Mới là thất tịch, sai lầm. Những gì mình đã với hứa với trời đất chưa làm. Mình hứa xui thôi chứ chưa làm. Nhiều người nói tu chết bỏ nhưng mà đâu có tu. Nói đủ thứ, nghe sự khuyên thích, thích lắm. Nhưng mà rốt cuộc không phải tu. Chuyện đời cũng chậm trễ, chuyện đạo cũng bế trễ. Làm sao tiến hóa? Cho nên các bạn phải thực hiện đời đạo phải sốc sắc. Sống trong trật tự. Thì lúc nào các bạn cũng đạt tới cái vui tươi. Chúng ta chịu tu. Chúng ta chịu sống trong trật tự. Chúng ta chịu thực hiện tình thương và đạo đức. Thương yêu muôn loài vạn vật. Và ý thức rõ là chúng ta đã từ đó mà ra. Được kiên thật tháo mộc, tiến hóa tới ngày nay, được hội tụ trong một cơ thể duyên dáng, tràn ngập tâm linh, vạn linh phối hợp, nói đâu hiểu đó, tự động khai triển, quy vong vô cùng. Tại sao chúng ta không vui? Vì chúng ta đã bỏ phê bản năng của chúng ta, không trở về với căn bản của chính mình, chưa chịu tìm thực chất của chính mình. Đập ra đập rồi. Nghe đầu này hay cũng chạy tới, nghe đầu kia hay cũng chạy tới. Số cuộc mình đâu có thua ai. Cho nên các bạn đến đây tôi thấy rằng, khi các bạn ý thức được cái phương pháp công phu này là của bạn, chính bạn chủ trương khai triển hư trực lưu thành, thì lúc đó các bạn thấy không còn sai nữa. Bạn có cái phương pháp để khư trực lưu thanh thì các bạn bất cứ tôn giáo nào các bạn cũng có thể đi nghiên cứu được. Mà có tôn giáo nào dạy con người làm hư đâu. Có tôn giáo nào dạy con người cướp của giết người đâu. Nhưng mà có kẻ lưu manh mượn tôn giáo che lấp hành động bất chánh, cái đó thì có, thế gian có. Nhưng mà nguyên thủy của tôn giáo, không có tôn giáo nào mà bày biểu con người làm điều sai lầm, dẫn dắt con người tiến hóa, sáng suốt, thông minh hơn, cần mẫn hơn, kiên nhẫn hơn để thực hiện thực tế. Thì công việc phát triển của nó đều tốt đẹp, không bày biểu sự sai lầm ác độc. Mà chính con người không chịu tu làm sai ý thức sự sai lầm của mình, làm sao thấy rõ sự độc tài của mình nguy hại ở trong bây giờ phút nào, ở tương lai sẽ ngộ phải giờ phút kết thúc và hạ màn rồi mới chấm điểm, thấy chúng ta thật sự đạo đức hay là không. Các bạn có một cái thể xác thân yêu mà không biết lo cho bạn thì con người không còn đạo đức. Vì các bạn có thể thay đổi tánh tình bất thường nếu các bạn không biết lập lại trật tự trong cái thể xác các bạn, thì tánh tình đó nó sẽ bộc khởi bất thường, cái sự bất thường đó sẽ nguy hại, có thể giết người và giết luôn cả bạn, chôn sâu cả một cuộc đời của bạn. Nếu các bạn nghĩ sai về một người nào, các bạn nên cố gắng tìm cái chuyện hay, điểm tốt của người sai lầm và xây dựng điểm đó cho người. Đó là các bạn sáng suốt. Còn nếu các bạn cứ chỉ trích những sự ô trượt của chính họ và đâm ra ghen ghét họ, thì chính bạn cũng phải bị chôn vùi trong một điểm đau khổ cực nhất. Khi các bạn ghét một người nào thì thấy tâm linh các bạn bị nặng nề không? Nếu các bạn biết thương yêu họ, xây dựng cho họ và trì kỳ trí để ảnh hưởng họ, không nay thì mai, không mai thì một, thì tự nhiên tâm linh của các bạn không bị phá vỡ và đối phương lại được hương độ tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta không nên nghĩ cái chuyện xấu đối với người khác. Các bạn tự cấm điều đó, các bạn phải nghĩ điểm tốt đối với người khác mới là đúng. Cảm ơn các bạn.